Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Donna Martelli do dịch giả Nhã Liên chuyển ngữ, có nhan đề Để đạt được thứ bạn truy cầu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bạn mong cầu điều gì? Liệu bạn có tin nếu tôi nói với bạn rằng luôn có cách để bạn đạt được mong ước đó, giống như cách mà hầu hết chúng ta thực hiện những việc quan trọng. Theo đuổi ước mơ là một quá trình và việc tìm kiếm một giải pháp tức thời là điều dường như không thể vì nó đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ. Nhưng một khi bạn đã hiểu như thế nào là hành trình để chạm đến ước mơ, bạn có thể áp dụng nó cho bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống và bất kể mục tiêu của bạn là sức khỏe tốt hơn, những mối quan hệ thân thiết hơn hay được tự do về tài chính, thì những bước thực hiện sau đây đều có thể giúp bạn hiểu rõ nguyện vọng của chính mình. Trước tiên, mọi chuyện bắt đầu với một nguyện vọng ngay chính và chân thành. Hãy tự đặt câu hỏi, mong muốn ấy là gì? Và ta khao khát đạt được nó đến mức độ nào? Bạn cần phải biến mong muốn hay ước mơ đó thành thứ ưu tiên trên hết. Hãy nghĩ về những gì bạn cần làm để khiến mong ước đó dần dần triển hiện. Hãy xin lời khuyên từ những người am tường về thứ mà bạn truy cầu, và đó chính là những người có thể giúp bạn. Vậy ta có cần tham gia một khóa học, tạo dựng một mối quan hệ hay tiết kiệm một số tiền nhất định không? Hãy tìm ra các bước trung gian để đạt được mong ước đó. Nguyện vọng đó là của chính bạn, vậy nên bạn phải tự mình thực hiện nó. Bạn chỉ nên nói về sự thành công và khát khao của chính mình, không nên ôm giữ những ý nghĩa tiêu cực về nó. Hãy bỏ ngay những suy nghĩ như mình không thể làm được, hay mình sẽ không bao giờ đạt được nó. Hãy tiếp thêm năng lượng tích cực cho những kỳ vọng. Điều này sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy vẽ ra trong đầu một viễn cảnh khi bạn đạt được mong ước của mình. Hình ảnh của sự thành công được phát họa một cách thật cụ thể và chi tiết sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với một sự tưởng tượng mơ hồ. Hãy tìm những bức tranh miêu tả thật sinh động khung cảnh khi bạn thành công. Thời khắc mà bạn đạt được điều mình hằng ao ước, rồi đặt chúng ở một vị trí rõ ràng và dễ thấy. Việc lập ra những bản vẽ ước mơ nghe có vẻ khuôn sáo đối với một số người, nhưng sự phổ biến của phương pháp trên phần nào nói lên sự hiệu quả của nó. Ví dụ như, nếu bạn muốn giảm cân, hãy tìm một tấm ảnh cũ của bản thân và dán nó lên cánh cửa tủ lạnh. Và hành động như trên nên là một nguyên tắc sống mà chúng ta cần áp dụng để hướng đến mục tiêu mà mình mong mỏi. Đừng quên điều đó. Củng cố cam kết của bạn. Bạn cần phải có sự cam kết nghiêm túc với bản thân để thực hiện mong ước. Điều này đòi hỏi ở bạn sự kiên định, bởi vì bạn sẽ cần phải loại bỏ đi những gì không phù hợp với mục tiêu. Những thứ khiến bạn lãng phí thời gian như mạng xã hội hay TV có thể làm sao nhãng và dần hủy hoại cam kết của mình. Vì thế, hãy quyết tâm tránh xa khỏi những kẻ cắp thời gian đó. Có phải xung quanh bạn có những người cứ luôn khiến bạn nhục chí và cố gắng ngăn trở quyết tâm vươn đến thành công của bạn hay không? Nếu có, hãy giữ vững ý chí của bản thân bạn. Hãy nhận rõ vị trí của bạn ở đâu và loại bỏ tầm ảnh hưởng của họ lên bạn. Chỉ có bạn mới có thể quyết định điều bạn sẽ làm trong cuộc đời này. Bây giờ, hãy cân nhắc những gì bạn nên làm tiếp theo. Bạn có thể học về một lĩnh vực nào đó, có thể bạn sẽ cần những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ấy, những người có thể giúp bạn có những thay đổi lớn. Ước mơ của bạn có đáng để làm những điều đó không? Nếu có, hãy mạnh dạn tiếp tục. Thay đổi hành động. Khi bạn đã thực sự sống hết mình với ước mơ, bạn sẽ phải đối diện với những thay đổi. Ước mơ là thứ mới mẻ, vì thế bạn không thể đạt được nó với những lối mòn trong tư duy và cách sống cũ. Hãy tìm ra những thứ mà bạn cần thay đổi, những điều có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra. Ví dụ, nếu bạn muốn mua một ngôi nhà dùng cho việc nghỉ dưỡng, vậy thì bạn phải hy sinh những gì? Bạn có cần tiết kiệm những khoản như ăn uống, mua sắm thời trang và những xa xỉ phẩm không? Một lần nữa, tôi xin nhắc với bạn rằng đó là ước mơ của bạn và những quyết định đó cũng là của riêng bạn. Chuẩn bị tâm thái để đón nhận. Hãy đón nhận điều tốt này và hãy để tất cả những điều tốt đẹp xảy đến với bạn, hoặc bạn sẽ tự nhiên chối bỏ những cơ hội. Điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó thực sự là như vậy. người ta thường sẽ khó thích nghi với những thay đổi, vì thế sẽ có sự kháng cự trước việc thử những điều mới, đặc biệt là những điều tốt. Đôi khi chúng ta không cảm thấy bản thân mình xứng đáng với những nguyện vọng của bản thân. Hãy nhận thức được rào cản tâm lý này và vượt qua nó. Đừng để điều gì đó khiến bạn gục ngã. Hãy tập chấp nhận sự hiện diện của những thử thách khó tránh khỏi trong cuộc sống. Chẳng hạn như một ngày tồi tệ nơi công sở hay những người bạn. Họ nói rằng ước mơ của bạn có vấn đề ra sao? Những hành vi hàng ngày của bạn sẽ tạo nên con người thật sự của bạn. Bạn có một cuộc sống tươi đẹp khi bạn vấp ngã. Không sao cả. Điều quan trọng là bạn lại có thể đứng dậy và tiếp tục tiến lên. Tôi nói là khi chứ không phải là nếu. Bởi vì những cú ngã xảy ra thường xuyên, như khi mọi thứ có thể đang diễn ra thuận buồm xuôi gió và bạn cảm thấy thật tuyệt vời. Rồi sau đó đột nhiên nó không còn êm đẹp nữa. Đôi khi bạn có thể cảm thấy rằng chính mình đã hủy hoại cơ hội để đạt được ước mơ của bản thân. Nhưng không hẳn vậy đâu. Vấp ngã không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ bạn không thể đứng dậy được sau cú ngã đó. Đó mới là thất bại thực sự. Tuy nhiên, đó không phải là bạn, bởi vì bạn sẽ lại đứng dậy, bạn sẽ thành công và đạt được ước nguyện của mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với quý vị cùng người thân.